This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung. Thưa quý vị, buổi sáng khi Dũng mở cái computer ra đó thì thấy Dow Jones đã vượt con số kỷ lục mới, tức là 26.617 điểm. Nhưng mà bây giờ lại xuống là chút xíu, nhưng mà vẫn còn là số dương, quý vị, lên 185 điểm, hiện tại là 26.591 điểm. Nasdaq thì lên rất mạnh, lên 61 điểm, hiện tại là 8.013 điểm. SP500 lên 15 điểm, hiện tại là 2.923 điểm. Thì nó 10 năm là 3.08%. Dầu thô thì giảm 12 xu, một thùng dầu thô là 7.63 xu. Một euro đổi được 1.18 xu, vàng thì lên được 3.90 xu. Một ao vàng hiện tại 1.211.40 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.60%, tuần rồi cao nhất là 4.47%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.270 đồng, bán ra là 23.350 đồng. Vàng thì mua vào 36.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.650.000 đồng cho một lượng, quý vị. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số người kỳ này là giảm thêm 3.000 người nữa. Tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp chỉ có 201.000 người cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 15 tháng 9. Và chúng ta thấy rằng cái con số này đó, nó giảm như vậy thì có thể tuần sau là nó xuống dưới 200.000 người, thì đây con số thật sự là record, quý vị. Trong thời điểm này thì bị thất nghiệp chúng ta cũng chẳng có sợ gì. Quý vị cũng biết rằng có trên 6 triệu công ăn việc làm đang chờ đợi quý vị trong tất cả mọi lĩnh vực, từ gọi là blue collar cho đến white, tức là những người làm công thường thường cho đến người làm những cái gọi là professional job. Nhưng mà bản tin kế tiếp thì có thể là nó không có quan ngại lắm, tức là Under Armour, một cái công ty sản xuất về hay là bán về những cái đồ thể thao đó, thì ngày hôm nay họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 3% workforce, là những người nhân công, và đồng thời họ cũng tái cơ cấu lại cái system của cái công ty này. Theo như lời công ty đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì họ có thể save được 10 triệu Mỹ Kim khi mà cắt giảm nhân viên. 3% nhân viên thì tương đương khoảng 400 người. Hiện tại giờ họ có khoảng 15.800 nhân viên. Cái điều này thì theo như ông cô Kelly McCormick thì cô nói rằng hiện tại bây giờ thì mặc dù công ty thì vẫn bình thường, doanh thu vẫn bình thường, tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Cái vấn đề là họ, chúng ta biết rằng khi chúng ta làm một cái công ty nào cũng vậy, hay là ngay cả gia đình như vậy, đôi khi chúng ta một thời gian ngồi xuống họp lại, coi cái nào cần sửa đổi, cái nào cần khen thì nói, thì công ty một thời gian dài như vậy họ ngồi xuống, họ bắt đầu evaluate lại cái gì cần thì mình phát triển thêm nữa, cái gì không cần thì cắt giảm nó đi. Tức là trong 400 người này đó, có thể là những cái công việc của họ trong một thời gian rồi thì họ lại, những công ty họ không cần nữa. Nhưng mà 400 người này thì tôi nghĩ rằng rất dễ để mà tìm công việc khác nên không có đáng quan tâm, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hacker. Wow, quý vị nào mà thường mua trên cái trang mạng Newegg đó thì chúng ta cũng nên cẩn thận, vì ngày hôm qua người đứng đầu này họ nói rằng trong cái thời gian từ 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 9, trong thời điểm này thì cái hacker đã đột nhập vào cái system, đã lấy đi rất nhiều thông tin, những cái domain name, rồi những cái information của những người customer. Và đến ngày hôm nay thì họ nói rằng họ không biết những người này là bị bao nhiêu người bị, cái số người họ cũng không biết, cái thưa vị. Và theo như cái doanh thu của cái trang mạng này đó thì khoảng 2 tỷ 6 một năm. Đây không phải là một cái một công ty nhỏ. 45 triệu hàng tháng monthly là những người đi vào cái đi gọi là thật vừa coi hay là mua, tùy theo tức là cái số người vào cái trang mạng này rất nhiều. Cái Newegg là một cái công ty bán hàng mà online đó, họ chuyên bán những cái đồ điện tử, hạn như là đồng hồ, iPad, iWatch, rồi laptop, rồi iPad, cái những cái desktop nhiều lắm. Và theo như ông chủ của cái công ty này thì ông Danny Lee đó, thì họ nói đến hiện tại bây giờ chưa có xác định là bao nhiêu những người customer account bị hack, nhưng mà sẽ tuyên bố sớm nhất. Quý vị nào mà đã dùng cái trang mạng này trong những thời gian vừa qua đó thì chúng ta cũng nên cẩn thận để coi cái statement quý vị, mà tiêu dùng thường khuyến khích quý vị nên coi cái statement về cái thẻ tín dụng đó, để chúng ta coi cái số nào lạ lạ, tiểu bang nào lạ lạ thì chúng ta cũng nên cẩn thận, vì đa số đó hacker là họ dùng những cái tiểu bang khác. Thí dụ như bây giờ tôi mở tiểu bang Texas, thấy là một cái tiểu bang ở California chặt $1.99, cứ mỗi tháng cứ lấy $1.99 thì những ổ thật kỳ vậy. Mình ở Texas có bao giờ mình xài tiền ở California? Đa số hiểu lầm $1.99 này là tiền service của một cái công ty nào đó relay với lại cái thẻ tín dụng lấy tiền quý vị, nhưng thật sự ra đó là chúng ta thẻ quý vị đã bị kẻ gian bắt đầu lấy tiền từ từ của quý vị, nên là cẩn thận. Khi mà $1.99, $2.15, $2.17, những cái số tiền nho nhỏ, chúng ta nghĩ rằng chuyện nhỏ, nhưng nếu mà nhiều người như vậy, nó là một chuyện lớn. Chẳng hạn như tôi Dũng lấy $1 trong cái thẻ đi ha, mà 1 triệu cái thẻ, mỗi tháng Dũng có bao nhiêu tiền? 1 triệu đô. Vì thế chúng ta nhớ khi mà có một cái điều quan trọng là thẻ quý vị đã có người xài được thôi. $1, $2 không quan trọng. Quan trọng là thẻ quý vị đã có người rút tiền tỉnh bơ, thì chúng ta nên cancel cái thẻ càng sớm càng tốt. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng không vui lắm cho những cái retail, tức là những cửa tiệm, những cái hàng bán lẻ, quý vị. Ngày hôm qua thì người đứng đầu Amazon thì chúng ta biết rồi, ông Bezos, ông tuyên bố rằng sẽ mở 3.000 cửa tiệm cashless, tức là không cần người đứng tiền, không cần người bán hàng. Từ đây đến năm 2021 sẽ có 3.000 cái cửa tiệm giống như vậy, sẽ được mở toàn quốc Hoa Kỳ. Và cái mỗi cái tiệm như vậy đó chỉ có 2.000 square feet thôi. No lines, no checkouts, no no registers, tức là không cần sắp hàng, không cần tính tiền, đứng phải cần chờ đứng tiền, cũng không cần cái gọi là đi qua cái register, tức là scan cái mặt hàng của mình nữa. Chúng ta biết rằng cái mô hình này rất là độc đáo và nó đánh trên tâm lý rất nhiều người thanh thiếu niên, millennial, họ thích lắm cái thú vị. Trước đây thì họ mở một vài cửa tiệm ở bên New York, rồi Sierra, rồi như ở bên hình như là bên Seattle, ngay cả Chicago, thì bây giờ cái mô hình này quá hay, độc đáo, họ sẽ mở thêm khoảng 3.000 cửa tiệm giống như vậy nữa. Cái điều quan trọng là những cửa tiệm bán lẻ đó, fast food, thì những tiệm bán như là CVS, Walgreens, Walmart, Target, Kroger, thì họ rất là sợ, chưa có một cái động thái nào hết, mới có lời tuyên bố thôi, cổ phiếu của những cái cửa tiệm như là CVS, Walgreens, Walmart, Target, Kroger xuống thề thảm cái thú vị. Một bản tin kế tiếp. Bản tin này là bản tin cuối cùng, nhưng mà cũng khá quan tâm. Thường Dũng có gửi những bản tin như hàng như bị lừa gạt, mà bản tin này cũng không mới mẻ đến quý vị đâu. Nhưng mà cái điều mà Dũng khuyến khích quý vị đó, chúng ta nên chia sẻ thông tin để cùng nhau không bị lừa, quý vị. Vì cái số người bị lừa từ cái scam này đó, cái bản tin này đó, nó tăng lên mỗi ngày. Nó gọi là on the rise, tức là nó tăng lên từng giây phút một. Vì nó đánh lên cái lòng tham, mà lòng tham này đó, nó quá thiệt đi. Mỗi ngày chúng ta về check mail thì chúng ta lấy cái thơ ra thấy một cái check thiệt đẹp, thiệt là thiệt, gọi là không thể nào lừa được, vì cái check chúng ta nhận từ cái hãng chúng ta làm đó, với cái check này nó hoàn toàn không khác chút xíu nào hết, giấy cũng thiệt, trên đó nhà băng tất cả đều là thật hết, thưa quý vị. Cái check có thể là 5.000, có thể cái check đến 10.000, và trong đó một lá thơ nho nhỏ viết rất là officially, rất là professional, là yêu cầu quý vị đó bỏ số tiền này vào nhà băng, bỏ vào xong rồi khi mà deposit going well rồi đó, rút tiền ngay lúc đó luôn, rút ra 3.500, hay là nếu mà chúng ta có mở cái check 10.000 thì rút ra 7.000, gửi qua cái money order hoặc là gửi qua bên cái Western Union càng sớm càng tốt, và họ yêu cầu demand quý vị làm như vậy trong một ngày, cái thưa quý vị, trong một ngày, không có làm trễ hơn. Dù như deposit ngày hôm nay là rút tiền gửi liền, họ nói là không có để lâu, rút tiền gửi liền. Và có nhiều người bị lừa, và những người mà đa số là những người minority, tức là những người về thiểu số, những người da màu, hoặc là người Asian, người Mỹ Tây Cơ, họ Trần, họ Lý, họ Ngô, họ Nguyễn gì đó, bị quá chừng. Chúng ta nên cẩn thận. Vì đánh nó lòng tham, chúng ta đem vào deposit xong rồi, ví dụ như 5.000 chúng ta rút ra 3.500 đi gửi liền, và thấy cái check này go through. Thật sự nhà băng họ đâu có care, chúng ta bỏ bao nhiêu cũng được, 5.000, 10.000, 20.000. Không có tiền thì họ nói là không có tiền. Còn nếu có tiền thì họ đã nằm trong nhà băng của họ rồi. Nhà băng lúc nào cũng nó mới cán hết. Cái check nếu có tiền là có tiền. Họ tin tưởng vì 100% bỏ tiền vào thì bỏ vào. Khi rút ra cái chuyện khác mà chúng ta bỏ tiền vào nhà băng là một chuyện khác, thưa quý vị. Rút ra thì họ cần rất nhiều mọi thứ khác, vấn đề phải giấy tờ, phải tên tuổi, phải cái thẻ tín dụng như thế nào, phải go on through. Nhưng mà chúng ta bỏ tiền vào, vì thử vào cái check giả đó, bỏ vào, không cần biết bao nhiêu, bỏ vào đây cái check này 300, 500, 1.000 bỏ vào, nhà băng vẫn lấy vào. Nhưng nếu không có tiền là họ phạt quý vị, và đồng thời họ cũng đâu có bị lỗ gì đâu. Thì cái check này nó giống như vậy, chúng ta bỏ vào họ cũng ok, tôi lấy tiền vào, nhưng mà chúng ta rút tiền ra. Cái điều quan trọng là chúng nghĩ, thường thường đó chúng ta phải có tiền trong nhà băng họ mới cho chúng ta rút ra, nhưng mà không biết cái check này như thế nào. Ví dụ chúng ta bỏ cái check mà gọi là officially check, hay là một cái certified check, không phải certified, xin lỗi, một cái check mà của nhập của một cái công ty gửi cho quý vị đó, thì hình như là họ cho quý vị bỏ ngay tiền mặt vào bao nhiêu phần trăm đó, và chúng ta rút ra thì chúng ta phải có một số tiền mặt trong nhà băng có sẵn nữa. Cái điều ở đây đó là riêng về cái năm 2017 đó, theo như cái BBB đó là Better Business Bureau, họ đã thu tịch thu 62 tỷ cái check giả. Chúng ta tưởng tượng 62 tỷ cái check giả này đó mà chúng ta chia ra cho 5.000 thì không biết bao nhiêu người ngoài kia đã bị lừa, thưa quý vị. Cái check chỉ cần 5.000 thôi là đã bị lừa lung tung rồi. Bây giờ họ nói rằng nếu quý vị nào nhận được cái check đó đó, xé từ từ bỏ vào thùng rác đi cho nó lành. Và họ cũng cho biết rằng riêng về cái năm 2017 đó, có 30.000 cái check được deposit và tiền bị mất của người dân lên đến 38 triệu Mỹ Kim. Thì nghe bản tin này thì Dũng hy vọng không có một người nào, nhưng mà cái hy vọng này hơi mong manh. Dũng biết rằng ngoài kia cũng có một vài quý vị cũng đã bị lừa rồi, nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta không dám nói lên, không dám lên tiếng. Chẳng hạn như trước đây quý vị nhớ có một cái trường hợp mà người Việt Nam ở The Island đó, bị rất nhiều. Trong đó có một số người bạn của Tiến Dũng nữa, Dũng biết họ. Và giống như chúng ta đến cái chợ Trường Nguyên hay chợ Hiệp Thái thì có một cái người, tôi không có nói như người sắc dân nào, nhưng mà họ dỡ ra cái trân ra, họ để một đống đồ đó, computer, laptop, iPad, vân vân. Họ cầm ra một cái, mở ra cái iPad mới tinh. Họ nói là cái này là cái hot item, tức là đồ ăn cắp. Ở ngoài bán 1.000, tôi bán có 300 thôi. Người Việt Nam thấy khoái quá. Ok, tôi mua một cái, nhưng mà họ xếp cái hộp thì họ bỏ vào, có mua không lẹ lên không, tôi sợ bị bắt cái nọ đó. Thì mua một cái rồi thấy uổng quá, này hàng này tốt mà, họ bán hai cái đi, họ bán hai cái luôn, hai cái bán 500 thôi, thay vì 300 cái 6, hai cái 600 bán 500. Wow, có lý quá, được discount nữa, mua hai cái sách về mở ra hai cục gạch của thưa vị. Mà cái điều này mắc cỡ lắm, không cho nói ai hết, nhưng mà thì cái sự im lặng của mình á là nó làm người khác bị lừa theo dây chuyền nữa. Nhưng mà cái này thì Dũng mở bật mí luôn, tức là vì nghe bản tin này rồi, nghe hai bản tin này rồi thì và chia sẻ tất cả, nói trước đi để họ không bị lừa. Vì cái câu mà rất hay là chia sẻ thông tin để mà cùng nhau không bị lừa, thưa quý vị. Xin trả lời Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và quả thật như thế, khi ngày hôm nay khi mà mình đi có dịp mình đi shopping ở mua đồ, mua sắm ở Walmart thì mình thấy rằng là những cái nơi mà chờ để mà tính tiền á, một cái hàng rất là dài. Do đó là có lẽ là những cái cửa hàng mà tự nhận diện ngoại hình, rồi tự nhận diện cái thẻ tín dụng, tự nhận diện mặt hàng để mà họ có thể tự trả tiền luôn đó, ra đời cũng giống như là nhằm để giảm bớt cái thời gian chờ đợi của khách hàng khi mà mua sắm thôi. Tuy nhiên với một cái hệ thống công nghệ, ví dụ như là từ camera để nhận diện cái hình ảnh của mình, rồi tất cả mọi thứ như vậy, thì đối với những khách hàng có ngoại hình giống nhau thì có thể nhận diện camera có thể bị nhầm lẫn không ạ? Hay là cũng có phát sinh nhiều trường hợp gian lận không anh Tiến Dũng ạ?
Cái đó chắc phải họ gọi lên hỏi, tại vì hiện tại bây giờ cũng chưa có một cái report nào. Nếu mà cái camera mà nhận diện đó thì Dũng nghĩ rằng chưa bao giờ họ dùng trong cái thương mại hết. Nếu mà cái camera mà nhận diện người đó để mà đi vào một công ty chẳng hạn như chính phủ, những công ty mà gọi là really confidential, tức là họ không có bí mật đó, thì nhận diện bằng mặt, bằng mắt, nhưng mà chưa thấy, ở đó giờ Dũng chưa thấy cái camera này nhận diện mà để khách hàng đã check out hết, chỉ ngoại trừ là chúng ta phải có cái phone thôi. Nó chỉ synchronize, tức là nó qua cái phone của vị, tức là cái smartphone đó. Bởi vì vào những cái tiệm của Amazon đó, mà theo Dũng biết đó, những cái mô hình này đó, mà không có cái phone là không được. Tại vì cái nó phải qua tất cả mọi thứ, nó phải từ cái phone, cái smartphone. Cái điều này thì Dũng cũng phải cần hỏi anh chàng Jeff bây giờ vì nếu mà không có cái phone vào sao mà mua hàng được, vì cái phone này nó phải synchronize qua cái thẻ tín dụng, nó phải rồi nó qua một cái system check out nữa thì mới được, còn ngoài ra chắc khó cái thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.